Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nơi Nương Náu Vững Bền. Buổi nhóm thờ phượng Chúa sáng mồng 1 Tết âm lịch là cơ hội được nghe bao lời cảm tạ tôn ngợi Chúa, cũng là dịp góp phần vào ngân quỹ cho các tôi tớ Chúa hưu hạ, quả phụ, theo thông lệ của Hội Thánh. Nhớ về những cuộc đời dấn thân cho công việc Chúa nơi này nơi khác, họ để lại tấm gương trung kiên vượt khó, để Tin Lành có mặt nhiều nơi, nhiều người được biết Chúa, Hội Thánh được phát triển. Lời Chúa dạy, hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào, và học đòi đức tin của họ. Theo thư Hebrew chương 13 câu 7, hôm nay chúng ta cùng nhau học về trải nghiệm đức tin của người nương cậy Chúa là thế nào. Xin cùng xem lời Chúa trong Thi Thiên thứ 71, từ câu 5 đến câu 9. Vì Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng. Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn. Tôi như sự lạ lùng cho nhiều người, nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền cho tôi. Hằng ngày, miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa. Xin Chúa cho từ bỏ tôi trong thì già cả, cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn. Trước giả viết những lời này đã có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình, nhận ra ông đã nương náu đúng chỗ và khi nhìn về tương lai chẳng mong gì hơn là tiếp tục sống trong mối liên hệ với Chúa. Đối diện với một năm dài trước mặt, hẳn không thiếu những lo toan, những bận biểu. Thế nhưng dừng lại một chút, cùng nhau học đòi gương đức tin của người xưa để học cách tin cậy Chúa, sống thỏa lòng trong cuộc đời Chúa ban. Thứ nhất, nhìn lại. Nhịp sống của xã hội ngày càng nhanh, ai cũng lao tới đến nỗi ít có thời giờ cho người thân, tình thân. Thời điểm dịch bệnh khiến ai cũng phải ở trong nhà, ra vào thường xuyên gặp mặt, không hẳn đã thấy vui, mà lắm khi còn ngao ngán bực bội. Nhưng qua những lần bùng dịch cũng khiến nhiều người cảm nhận những được mất trong cuộc sống rất mong manh, đặc biệt là có thời giờ để nhìn lại, để ngẫm suy và nhận ra rằng có bao điều để cảm tạ tôn ngợi Chúa, chứ chẳng có giờ để phàn nàn. Trong câu năm trước giả nói, Chúa là sự trông đợi, sự tin cậy. Trong đời sống vì có quá nhiều nhu cầu, nhiều nan đề, nên khi gặp khó khăn phải nhờ vả ai đó có quyền hạn để cứu giúp là chuyện thường tình. Cũng không ít lần phải thất vọng vì nhờ vả không được, hoặc nhờ nhầm chỗ nhầm người. Cũng có khi tiền mất tật mang gây cay đắng trong lòng. Tuổi trẻ dựa vào cha mẹ cho vốn để làm ăn, cho đất đai thừa kế để lập nghiệp. Tuổi già trông chờ vào con cháu hiếu thảo để được chăm sóc, không bị bỏ quên. Trông mong cơm bưng nước rót, thuốc men đủ đầy. Thời nào cũng có tâm lý này. Nhưng trong kinh nghiệm của trước giả Thi Thiên 71, ông nói, ông chỉ trông đợi Chúa, vì Ngài mới là nơi nương náu vững bền. Trong câu 7, dù ông thế nào, mạnh khỏe hay ốm đau, trẻ hay già, đầy đủ hay thiếu thốn, thì Chúa vẫn là nơi để ông nương tựa, mà không phải mặc cảm, không thất vọng. Và ông xác định, ông đã tin cậy nơi Chúa từ khi lọt lòng mẹ cho đến bây giờ. Từng ngày của cuộc đời ông tùy thuộc Chúa mà thôi. Chính bởi điều này mà ông trở nên sự lạ lùng giữa nhiều người. Câu 7 phần B. Người trẻ biết nương cậy Chúa sẽ không oán trách cha mẹ, Người già nương cậy Chúa sẽ không làm gánh nặng cho con cháu trong nhà. Khi mỗi thành viên trong gia đình đều hết lòng nương cậy Chúa, thì gia đình ấy êm ấm, phước hạnh biết bao. Hàng xóm thấy bà cụ ra vào lượm củi hái rau quanh vườn, họ bảo: "Bà có con đi Mỹ mà nó không cho tiền bà xài sao mà phải vất vả thế? Trẻ cậy cha, già cậy con, bảo chúng gửi về mỗi tháng vài trăm đô la thì xài thoải mái, phải biết bao hiếu chứ." Bà cụ cười vui vẻ: "Các con tôi vẫn hiếu thảo đấy thôi, nhưng tôi chẳng cậy con đâu. Tôi cậy cha trên trời lo cho tôi từng bữa, chẳng phải sung sướng hơn sao? Vậy nên, nương cậy Chúa thì thật bình an, chẳng phải chờ đợi mỏi mòn hay thất vọng ê chề, vì Ngài biết rõ chúng ta cần gì. Nếu phải nhìn lại năm đã qua, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến dịch bệnh, kinh tế khó khăn, sự sợ hãi rình rập, không biết lúc nào nhiễm bệnh, con cái phải đến trường, tìm không được việc làm như mong đợi, vân vân. Hay có thể nhìn lên Chúa với lời cảm tạ ca ngợi không dứt. Thái độ sống tiêu cực hay tích cực tùy thuộc vào việc chúng ta nương náu vào đâu, dựa vào ai. Cần học gương đức tin của tiền nhân, vì Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. Thứ hai, nhìn tới. Một năm dài trước mặt đang diễn ra, cũng chẳng ai đoán định được điều gì sẽ xảy ra. Bình an hay bất trắc, no đủ hay thiếu thốn, khỏe mạnh hay ốm đau, vui mừng hay sầu khổ. Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng thì giờ Chúa ban để làm gì và cách xây dựng mối liên hệ với Chúa ra sao. Trước giả Thi Thiên 71 nói tiếp: "Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa." Câu 8. Ông không còn thì giờ để than trách hay làm bầm vì những chuyện không như ý. Bởi lẽ, ông quyết định dành thì giờ ưu tiên cho sự tôn ngợi Chúa về biết bao việc lạ lùng Chúa đã làm, đang làm cho ông, cho những người thân yêu. Cung cách sống, không châm vào những chuyện dưới đất hay đầu tư cho những lo toan thường nhật. Ông ưu tiên ngắm nhìn chính Chúa, nhận biết sự hiện diện của Chúa, chỉ còn biết tôn vinh chúc tụng Chúa mà thôi. Một khi môi miệng dành cho việc tôn ngợi cảm tạ, thì không thể cùng lúc thốt ra lời than thở càm ràm được. Chính Gia-cơ đã nhắc nhở: "Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả, hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao?" Theo thư Gia-cơ chương 3 câu 10 đến câu 11. Nếu trong mấy gia đình mỗi người đều tích cực ưu tiên mỗi ngày cho sự tôn ngợi Chúa, thì chúng ta cũng hình dung được nhà ấy hạnh phúc ra sao. Ngược lại, nếu châm vào những cơm áo gạo tiền, hơn thua được mất mỗi ngày, chẳng chút thì giờ cho lời Chúa, thì làm sao lòng nhẹ nhàng thanh thản được? Bởi lời Chúa đã dạy rằng, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Trong câu 9, ông cầu nguyện với Chúa: "Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả, cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn." Sau khi tôn ngợi Chúa, ông tiếp tục xây dựng mối liên hệ mật thiết cùng Ngài qua sự cầu nguyện. Ông đã trải nghiệm chính Chúa chăm sóc ông từ khi còn thơ ấu cho đến lúc già bạc. Ngài vẫn là nơi nương dựa vững chắc cho ông. Lời cầu xin này mang tính xác nhận việc Chúa làm cho ông. Nếu trong một năm dài đang tới, mỗi chúng ta quyết định chọn thái độ sống tích cực, xây dựng mối liên hệ với Chúa, hết lòng tin cậy Ngài, mỗi ngày đều ca ngợi chúc tán Chúa, thì giờ ưu tiên với Chúa và lời Ngài trước nhất, chúng ta cũng sẽ trải nghiệm phước hạnh lạ lùng như trước giả Thi Thiên này. Có một ông cụ tuổi ngoài 90, không con cháu, sống cùng người vợ già nua bệnh tật nằm một chỗ. Người chung quanh đều thấy tội nghiệp cụ ông, hỏi sao ông có thể chịu đựng được bà ấy lâu như thế, phải lo phục vụ từ miếng ăn cho đến tấm áo, mệt đến bở hơi tai mà ông còn ca hát làm sao. Ông cụ cười móm mém trả lời: "Cũng mệt chứ, nhưng tôi nhìn lên Chúa, Ngài vui lòng thấy tôi trung tín với ngài khi còn trẻ trung. Bà ấy còn khỏe mạnh, nay bà ấy bệnh tật, tôi già nua, mà Chúa cho tôi còn giúp bà ấy được là vui lắm rồi. Chúa thấy hết, Chúa ban sức, Chúa ở cùng tôi, nên tôi ca hát về ơn lành của ngài. Cũng có khi mệt quá, tôi liền thưa với Chúa, cho con nương dựa nơi ngài, vì con mệt quá rồi. Cứ thế mà đi tới thôi. Chừng nào Chúa thấy tôi xong việc, thì ngài sẽ đưa tôi về nhà trên trời. Ngày ngày tay làm việc, chân đi tới đi lui, miệng hát thánh ca, chứ tôi còn biết làm gì nữa bây giờ. Nói xong cụ cười tươi, dù chẳng còn chiếc răng nào. Thật là phước hạnh. Người đã hỏi chuyện cụ, đi ra nói với người hàng xóm, chẳng bù với nhà đại gia kế bên, tiền bạc không thiếu, tiện nghi đủ đầy, mà mặt mày lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi. Sao họ không nhìn sang nhà cụ ông để học cách sống nhẹ nhàng nhỉ? Thật ra trong lòng có Chúa, biết cách nương cậy ngài thì cuộc sống mới an vui, chứ chẳng phải do sở hữu nhiều tiền bạc của cải mà sung sướng đâu. Hẳn chúng ta đều biết rõ điều này mà. Một năm mới với an vui hay mệt mỏi đều tùy thuộc vào cách chúng ta đặt mình trong tay Chúa, nương dựa vào chính Chúa hay tự quyết mọi thứ cho đời mình. Nhưng cần nhớ, dù lựa chọn thái độ sống như thế nào thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người thân yêu trong gia đình trước nhất. Bên ngoài xã hội và chung quanh đã căng thẳng nhiều rồi. Xin Chúa cho mái ấm của mỗi chúng ta đều bình an trong tay Chúa, sống trong bầu không khí yêu thương, cư xử với nhau cách nhân từ. Ai nấy đều có thể nói, hàng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen và sự tôn vinh Chúa. Hết thảy chúng ta đều có thể cam kết như thế trong năm mới, phải không? Nguyện Chúa dùng bài học từ kinh nghiệm của người đi trước, nhắc chúng ta tin cậy phó thác của đời mình trong tay ngài. An tâm tin cậy vững bước theo Chúa, dù chung quanh có bao nhiêu biến động, thì Chúa vẫn thành tín, vì ngài là đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lòng luôn an ninh, gió nương trong cánh Christ Chúa tôi. Dầu đêm tăm tối phong ba, vắng dậy cuồn sôi. Lòng tin Giê-xu luôn dưỡng cánh bao quanh tôi hoài. Ơn Chúa đã cứu tôi, hiện trở nên con ngài. Nương mình trong cánh. Oh.